This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng với một buổi sáng đầu tuần bầu trời trong xanh, ánh nắng cũng rất là chan hòa, rất là đẹp đó hả? Tiến Dũng có khỏe hay không?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không đó hả?
Cũng rất là khỏe đó hả?
Dạ, cái này hình như là nó giống cái gì rồi đó hả? Vâng. Đầu tuần rồi, không biết anh Hoàng Tính có gì mới chia sẻ không trước khi mà Dũng gửi nhiều món tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay anh Hoàng Tính nè.
Mới thì cũng có nhiều mới lắm, cũ thì cũng không cũ nhiều lắm. Mới là mình thấy những cái tin tức của cái World Cup gần nhất thôi. Không biết là bạn có thường xem đá banh hay không?
Thật sự ra thì thú thật đó là Tiến Dũng không có cái đá banh từ đầu mùa đến bây giờ, chưa có một trận nào. Cái lý do thứ nhất là không có thời giờ. Cái lý do thứ hai á là không có Mỹ đá nên Tiến Dũng cũng không có coi cho thú vị.
Đúng. Tôi thấy là hôm nay nếu mà quý vị để ý ra đường thấy hình như là Home Depot cũng vậy, hay hoặc là tất cả những cái nơi mà có người Mỹ làm thì người Mỹ họ muốn nghỉ buổi sáng chút xíu, tại vì họ muốn xem cái trận đá hiện tại đang đá của họ giữa hội tuyển Mexico với là hội tuyển Ba Tư. Thực ra rất là gây cấn nha bạn ha, từ 9 giờ cho đến hơn 10 giờ nữa, nếu mà đá overtime rồi đá penalty nữa. Thế mà đại khái là bước vào cái vòng này từ hôm thứ bảy, thưa quý vị cũng như là Tiến Dũng, nếu mà hội nào mà gặp nhau mà đá mà thua đi về, đá thua đi về, thắng đi tiếp nữa, vậy đó. Thực ra cũng rất là gay cấn trong cái trận ngày hôm nay giữa hai người anh em Brazil và Mỹ Tây Cơ. Và hiện tại đang đá không biết là bao nhiêu, tỷ số bao nhiêu rồi.
Bao nhiêu thì dùng không biết.
Không, hiện tại.
Dạ, nhưng mà trước mắt thì bây giờ thì thị trường chứng khoán rất là tệ đó. Thì Dũng biết đi hỏi thị trường chứng khoán thì Dũng nói ngay là rất là tệ buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 110 điểm, hiện tại là 24.161 điểm. Nasdaq thì giảm 6 điểm, hiện tại là 7.504 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, hiện tại là 2.710 điểm. T-Note 10 năm là 2.85%. Dầu thô thì giảm 35 xu, một thùng dầu thô là 73.66 xu. Một euro đổi được 1.16 xu. Vàng thì giảm 5.80 xu. Áo vàng hiện tại 1.248.40 xu. Với cái lãi suất cố định do 30 năm ngày hôm nay là 4.38%. Tuần rồi cao nhất là 4.43%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.79%. Tuần rồi cao nhất là 3.85%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.020 đồng, bán ra là 23.090 đồng. Quý vị nào đi Việt Nam thì cái đồng Mỹ Kim bây giờ có giá rất là cao, thưa vị. Trong khi đó thì vàng mua vào là 36.700.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng chẵn cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin vui cho đầu tuần, vì ngày hôm nay dầu lô thô bắt đầu giảm giá khi mà Ả Rập Saudi cũng như là nước Nga bắt đầu tăng lên cái số lượng dầu thô trên thị trường, cái thưa vị. Cái lý do vì chiều hôm thứ bảy thì Tổng thống Donald Trump đã để lên cái trang mạng Twitter của mình thì yêu cầu hai quốc gia này cũng đã, xin lỗi, yêu cầu ông cũng tuyên bố rằng hai quốc gia này sẽ hứa tăng cái lượng dầu thô trên thị trường để cho hầu cho cái dầu thô nó giảm nhiệt lượng. Và ông nói rằng có thể maybe up to 2 triệu thùng dầu thô cho mỗi ngày, thưa vị. Và trong khi đó thì Ả Rập Saudi cũng đã feedback trở lại là 700.000 thùng sẽ được tăng lên. Và đây là con số record từ năm 2016, tháng 11 năm 2016. Và trong đó Nga cũng sẽ tăng lên từ 10.970.000 thùng lên đến 11.060.000 thùng cho một ngày. Và đó là một bản tin vui đầu tuần. Bản tin này cũng không có biết vui hay không, nhưng mà UPS là một cái công ty vận chuyển gọi là delivery đồ đó, United Postal Service, thì ngày hôm chiều thứ sáu đó thì khi mà họp với lại cái Teamster là một cái công ty mà sign cái contract với lại UPS, thì sau khi họp thì Teamster cũng đã đưa một cái green light, tức là đã hình như là đã thỏa thuận đồng ý là họ sẽ bắt đầu delivery, đem đồ đến nhà quý vị vào Chủ nhật. Thật sự ra thì chúng ta biết rằng cái này trước đây thì họ đã có ra nhiều cái chương trình là giao hàng ngày Chủ nhật rồi, nhưng cái vấn đề là nhiều người không làm Chủ nhật, và họ nói rằng những người hiện tại bây giờ làm part time có thể trở lên thành full time nếu mà chấp nhận đi làm ngày, đi delivery ngày Chủ nhật. Và cái lý do tại sao họ lại tung cái bản tin này và họ bắt đầu delivery Chủ nhật, vì chúng ta nhớ không, khoảng vài ngày trước thì Amazon đã đưa ra một cái thông tin mà làm cho nhiều người cũng thích lắm, nhưng mà không biết có được hay không. Nếu quý vị là có 10.000 Mỹ Kim, chúng ta có thể đầu tư vào Amazon để thành lập một công ty mà chúng ta làm chủ. Đây là công ty delivery, tức là khi vận chuyển hàng cho Amazon, chúng ta sẽ có cái phương tiện, họ không có nói rõ trong đây, nhưng mà họ có thể là như vậy, vì họ nói phương tiện sẽ đi sẽ được gắn cái logo của Amazon, là cái Prime và cái mũi tên công dòng đó, rồi đồng thời quần áo và nón đều được Amazon chu cấp. Chúng ta chỉ đưa cho Amazon 10.000 và 5 chiếc đầu tiên là sẽ, rồi sau đó chúng ta phải được 40 chiếc và điều hành trên 100 nhân viên, là cái lợi nhuận có thể được khoảng 300.000 mỗi năm. Và khi bản tin này đưa ra thì hiện tại bây giờ riêng về UPS là lên tiếng họ sẽ đi giao hàng Chủ nhật luôn, nhưng mà những cái một cái những công ty khác thì chưa nghe nói gì, thưa vị, hạn như là FedEx hay là USPS vân vân. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái debit card. Cái debit card là một cái thẻ nhà băng mà khi chúng ta sử dụng chúng ta rút tiền mặt từ ATM là cái đầu tiên tiện lợi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xài bằng giống như credit card, nhưng cái bất tiện là tiền sẽ lấy trực tiếp từ nhà băng của quý vị. Cái lý do vì người Mỹ, nếu mà chúng ta sống trong cái quan niệm là không có muốn xài tiền mà thiếu nợ đó, thì cái debit card là cái đầu tiên mà chúng ta nên sử dụng, vì chúng ta xài tiền mặt và không muốn thiếu nợ từ cái thẻ credit card. Nhưng mà từ năm 2013 cho đến nay đó, thì cái số người xài debit card này nó giảm một cách đáng kể, từ 100% lên 74%, lên xuống còn 58%, xuống từ từ, thưa vị, đến ngày hôm nay thì phải nói rằng so với 5 năm về trước thì con số này giảm đáng kể. Riêng về những tiểu bang như là New Jersey, Connecticut, Hawaii thì hầu như người ta đã give up, không muốn xài cái debit card nữa. Nhưng chỉ có hai cái tiểu bang là South Carolina và North Dakota, hình như cái này là conservative, những người ở tiểu bang này họ không muốn thiếu nợ, chỉ có 4% người cư dân ở đây là give up cái debit card thôi. Họ vẫn còn tiếp tục xài debit card rất nhiều. Cái lý do tại sao mà người ta lại không thích dùng cái debit card ngày hôm nay nữa, vì cái reward, cái cashback nó không có nhiều như là cái credit card. Và ngay cả cái credit card thì chúng ta phải đi khoảng 1.000 cái sân bay khác nhau trên toàn thế giới, là 1.000 cái airport throughout the world, tức là đi được, dùng được hết, nhưng cái debit card thì không được. Và cái bất tiện thứ ba đó là cái credit card khi chúng ta bị một hacker bị xài, mua cái đồ gì bị lỗi, hay là mua một mặt hàng nào đó mà chúng ta không thích mà trả không được, vân vân, rất nhiều. Chúng ta có thể dispute từ cái credit card. Cái credit card là chúng ta xài đó, người ta lấy tiền trực tiếp từ nhà băng, tức là tiền của nhà băng, Còn cái debit card là người ta lấy tiền của mình trong nhà băng. Vì đó hai cái hoàn toàn khác nhau. Khi mà tiền của nhà băng đó, thì nhà băng họ sẽ làm việc tất cả khả năng của họ để họ lấy tiền lại. Trong khi đó cái debit card họ cũng như vậy, nhưng mà cái sự quan tâm quý vị nhiều hơn so với những người làm trong nhà băng. Vì khi chúng ta bị lỗi đó, là cái tiền đó chúng ta cũng phải bị mất luôn, thưa vị. Vì thế càng ngày thì nhiều người họ give up đi cái debit card, họ không xài cái debit card, nhưng mà họ chỉ xài cái credit card mà thôi. Vậy thì quý vị đang xài thẻ nào thì chúng ta cũng nên suy nghĩ và lựa chọn. Một cái bản tin kế tiếp thì ngay cái mùa hè này thì chúng ta thường đi du lịch rất nhiều, và hãng airline nào hiện tại giờ là đứng đầu về cái chất lượng. Khoảng 11 cái hãng airline của năm 2018 này đó được đưa vào cái bảng gọi là đứng đầu và đứng chót. Khoảng 110.000 người được hỏi, được survey thì nói rằng đi đúng giờ, phục vụ khách vui vẻ, rồi quần áo, đồ đạc không bị mất, vân vân và vân vân, chỗ ngồi rộng rãi. Thì đây là cái bảng thống kê đưa ra đó. Thì đầu tiên là Spirit Airlines, đầu tiên là hãng airline tệ nhất, thưa vị, là Spirit Airlines đứng hạng thứ 11. Đứng thứ 10 đó, thứ nhì tệ đó là Frontier Airlines. Đứng thứ 9 đó là United Airlines, đứng thứ 8 là American Airlines, đứng thứ 7 là Air Canada, đứng thứ 6 là Delta Airlines, đứng thứ 5 là Allegiant Airlines, đứng thứ 4 là Hawaiian Airlines, đứng thứ 3 là Alaska Airlines, đứng thứ 2 là Southwest Airlines, và đứng đầu bảng Everything Good, mọi thứ đều tốt là JetBlue Airlines. Thưa quý vị, quý vị nào có đi du lịch thì chúng ta mua vé thì chúng ta cũng nên, nếu mà có tiền thì nên lựa chọn, còn không có tiền nhiều muốn get away đó, vé càng rẻ càng tốt, chuyến máy bay nào cũng vậy, bay lên đáp xuống an toàn là được rồi, thì chúng ta chọn Spirit Airlines. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về cosine. Chúng ta biết cosine thì chúng tạm dịch là bảo lãnh nợ. Sau khi đọc bản tin này thì chúng ta thấy rằng cái cosine là bảo lãnh nợ. Khi mà chúng ta cosine một cái gì, chúng ta sign up một cái gì đó, gì nợ hay là một cái apartment để ở đó, một cái mua xe, mua nhà hay là ở apartment, thì chúng ta cần cái người cosine. Nếu mà những cái chỗ đó, nhưng mà nếu những cái chỗ mà cái điểm chúng ta không đủ, vậy thì what is a cosigner? Vậy cái người cosigner là ai? Là cái người mà đứng ra sẽ gánh nợ cho quý vị nếu quý vị không khả năng để trả. Và đa số là cái nợ này nó nằm trong hai cái mà cần cosign, là nhà băng và landlord, tức là chủ cái nhà trọ và nhà băng, là hai cái thành hai cái territory là cần cái cosign. Vậy thì khi nào chúng ta phải cần cosign? Cosign là hai cái rất quan trọng, là họ xét duyệt là income và your credit report. Cái income cao ngất ngưỡng, giàu 2-3 triệu một năm, mướn cái apartment khoảng chừng 1,500 tháng, nhưng mà cái credit report thấp á, cũng không được. Cái Mỹ nó hơi lạ, quý vị, tiền nhiều lắm, tiền quỹ đen, quỹ đỏ không cần biết. Cái income quý vị không cần biết bao nhiêu, mà cái credit report chúng ta tệ đó, là họ cũng phải cần cái cosign. Hoặc là income chúng ta thiệt là tệ, nhưng mà cái credit report chúng ta over rất cao, 900 điểm luôn, cũng không được. Lý do nó hơi lạ luôn, quý vị, người Mỹ hơi weird cái đó. Và khi mà những cái điểm hai, một trong hai cái này mà tệ, chúng ta phải cần người cosign. Vì vậy thì cái credit là bao nhiêu điểm là đủ? Thường cái range sẽ từ 500 đến 800. Có nhiều người cao ngất ngưỡng đến 900. Chứ nhưng nghĩ đây là chắc cũng không Bill Gates hay là ông Warren Buffett là 900 điểm. Và khi mà họ dùng những cái điểm như vậy đó, thì trung bình là 700 điểm là ok. Là họ dùng là good credit đó. 700 trở lên là ok rồi. Có nhiều nơi đó, 705 hay là 700 đó, họ cũng nói là ngay cái mức mà nguy hiểm. Có nhiều chỗ, quý vị, cũng nhiều nơi họ cũng cần trên 700 chút xíu, 702, 703. Nhưng mà 700 thì theo như cái credit report họ nói là 700 là ok. Vậy thì income, nhà nói là income, chúng ta không cần biết quỹ đen, quỹ đỏ bao nhiêu. Thí dụ như chúng ta mướn một cái apartment 1,500, nhưng mà income chúng ta 1,500 một tháng. Một cái apartment 1,500 mà income quý vị là khoảng 1/3 income. Tức là chúng ta mướn một tháng đó, chúng ta phải làm hay trên bao nhiêu, dù như mướn cái apartment 1,000 là chúng ta phải làm 3,000. 3,000 một tháng là chúng ta đủ khả năng mướn một cái apartment 1,000, tức là 1/3 cái tiền lương của quý vị. Còn nếu dưới đó là chúng ta phải trả tiền, phải nhờ người cosign, tức là ký giùm, phụ nợ giùm. Và cái cosign ta nhớ, khi mà chúng ta ký rồi đó, cái một cái người bạn, người anh, người em, người cha, người mẹ ký với mình một cái cosign mà chúng ta không trả là cái người đó phải gánh nợ, phải gánh cho quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ là 1/3, đôi khi của những người làm khoảng 1,500 một tháng, 1,500 một tháng thì mướn một cái apartment 1,000 đồng. Ví dụ nhớ là một khi nào chúng có nghe cái này có xảy ra, nhưng mà thật sự cái requirement của nó là 1/3 cái income. Ví dụ chúng ta làm 3,000 là chúng ta có khả năng mướn được một cái apartment 1,000 đồng một tháng, thưa quý vị. Và ai là người sẽ người cosign cho quý vị? Vì nhớ nha, cosign không phải là chuyện đơn giản. Rồi khi người ta nhờ bạn bè cũng rất khó, người gia đình thì đa số họ nói cái bản tin này đó là cái gia đình là cái đầu tiên mà target vào để nhờ, để mà cosign. Nhưng mà một cái điều quan trọng chúng ta suy nghĩ thiệt kỹ để chúng ta nhờ một người nào cosign cho quý vị, anh em, bạn bè, vân vân. Nhưng mà chỉ người nào chuẩn bị cosign cho bạn mình hay cho anh mình, em mình, vân vân, thì suy nghĩ càng kỹ hơn, thưa quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cần phải suy nghĩ cho nó kỹ càng nha, thưa quý vị. Trước khi mà mình muốn cosign, dù cho đó là anh em hay hoặc là bạn bè, thân thích tới đâu đi nữa đi, bởi vì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái credit của mình rất là nhiều, phải không, Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng không biết anh Hoàng Tính cái credit của anh cao không mà, Tiến Dũng cũng nhờ anh cosign giùm.
Bữa nào mình làm thử đi.
Từ chối là giận liền luôn á, nhờ anh cosign chút xíu. Vâng, cái cosign này Dũng nhớ là đó, cái tế nhị lắm, thưa quý vị, có nhiều người mà phải nói rằng bị mất tình bạn luôn, nó gọi là cái damage of your relationship, tức là bạn bè, rồi sau khi cosign bị bad credit. Cái người bạn với người bạn thì không nói gì, nhưng mà cái người bạn vợ của người bạn đó, khi mà chuẩn bị đi mua một cái gì đó, bắt đầu xét ra cái credit lại tệ, mình lại tốt mà chồng lại tệ, thì hỏi ra anh chồng làm gì mà credit tệ như vậy, thì anh chồng mới khai là tôi cô sai cho thằng bạn. Lúc đó tình bạn giữa hai người bạn nó sức mẻ không có gì, mà ngay cả bà vợ với ông chồng cũng sức mẻ luôn. Phải nói là cái cô sai nó cũng có một cái bệnh hay lan đấy quý vị. Như là tôi nên cẩn thận, nếu mà chúng ta cô sai phải nói chuyện với vợ hay là chồng mình trước khi mà chúng ta cô sai cho một người anh em hay là bạn bè, thì nó sau này có chuyện gì xảy ra đó chúng ta đỡ bỡ ngỡ bất ngờ hơn. Còn nếu không thì rất là thê thảm quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.